nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, là Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Còn tạ ơn Chúa vô cùng vì chúng con được tôn thờ Chúa, được chiêm ngưỡng Chúa, được thấy được cái sự oai nghi cả thể của Ngài, sự làm việc của Chúa trên đời sống của chúng con từng giây phút. Thật sự mà nói về sự chữa bệnh, Chúa chữa lành những cái sai trật trong thân thể chúng con từng giây phút, chứ không phải chỉ một ngày nào đó mà thôi. Vì thân thể của chúng con nó có nhiều cái thay đổi, cái sai trật rất là nhiều, nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa vẫn âm thầm làm những điều thật là quý báu trong thân thể của chúng con. Không những thân thể chúng con mà thôi, nhưng mà cả phần tâm linh của chúng con nữa. Không ai có thể làm được điều đó, nhưng mà Chúa là đấng quyền năng vô biên, Ngài làm. Và Ngài làm điều đó qua thẩm quyền của Ngài, qua thánh linh của Chúa, và đặc biệt là qua lời của Chúa hướng dẫn chúng con tạ ơn Ngài. Bây giờ này con cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài ngự trị hướng dẫn mỗi lòng của chúng con, để chúng con hiểu được lời của Chúa, vừa muốn vừa làm theo ý chỉ của Ngài. Con tạ ơn Ngài. Con hết lòng biết ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Một trong những cái thú vị của tôi là được nghe mẹ tôi kể chuyện về lúc mẹ tôi còn nhỏ. Một trong những câu chuyện mà tôi nhớ hoài, mẹ tôi kể cái câu chuyện này nhiều lần mà kể lâu lắm rồi, nhưng mà tôi không thể nào quên được. Đó là lúc đó mẹ tôi còn nhỏ, mẹ tôi không nhớ là bao nhiêu tuổi, nhưng mà đang trưa nắng chang chang như vậy thì đùng một cái ánh nắng mặt trời lần lần từ từ cái nó biến mất. Ban ngày trưa như vậy đó, nhưng mà một thời gian không bao lâu thì cả cái vùng trời tối đen như ban đêm như vậy. Không biết những vị lớn tuổi như mẹ tôi năm nay 86 tuổi, không biết quý vị có nhớ cái chuyện đó không, gọi là nhật thực đó, lúc đó thì mẹ tôi và những người Việt Nam lúc đó họ không biết cái chuyện gì, họ thấy rất là khủng khiếp. Đang trời nắng chang chang sáng trưng như vậy đó, đùng một cái bây giờ cả vùng trời tối đen như ban đêm như vậy, và ai nấy họ rất là khủng khiếp, họ rất là sợ hãi, họ rất là bàng hoàng. Họ nghĩ là tận thế, có nhiều người nói tận thế rồi có những người họ không biết cái chuyện gì phải làm như thế nào. Đang ban trưa như vậy, cái gà nó gáy lên quá chừng, nó tưởng là về chiều về tối rồi, nó gáy rồi, người ta chạy toán loạn hết, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bây giờ thì chúng ta biết là nhật thực là khi cái ánh nắng mặt trời nó không có còn nữa, giữa cái trái đất và cái mặt trời, ánh nắng chính cho cái trái đất, cái ánh sáng chính cho cái trái đất, giữa cái trái đất và mặt trời nó có một cái gì nó che khuất, nó ngăn chặn lại, cho nên không còn thấy cái ánh sáng cần thiết cho trái đất nữa. Và thưa quý ông bà anh chị em, có thể lắm quý ông bà anh chị em đang ở trong cái tình trạng tương tự như vậy. Mình cảm thấy sao mà trước đây có ánh sáng rất là đầy đủ, cuộc đời thấy thú vị, rất vui, rất hào hứng. Mỗi buổi sáng thức dậy mình muốn, mình thấy tôi cảm ơn Chúa là tôi có được một ngày mới để tôi làm cái này cái nọ, những cái dự định mình rất là hăng hái. Mà bây giờ đời sống mình giống như là không có còn ánh sáng nữa. Sao mà đời sống thấy nó không có thú vị giống như ngày xưa nữa. Có những cái điều mình mong muốn, mình cầu xin, sao mà nó không có câu trả lời. Trong đời sống có những cái mà nó giàu rằng mình vẫn đi làm, mình vẫn có cái này cái nọ cái kia, vẫn có tiền vào nhà băng mỗi tuần mỗi tháng, nhưng mà cái đời sống nội tâm của mình sao mà nó tối quá. Sao nó không có nhẹ nhàng giống như trước đây? Sao nó không có phước hạnh như trước đây? Và thưa quý ông bà anh chị em, tại sao nó có những cái chữ sự che khuất giữa cái trái đất và mặt trời? Cái gì nó làm cho cái chữ che khuất đó? Tự nhiên bây giờ chúng ta biết là cái che khuất giữa cái trái đất và cái mặt trời nhật thực á là cái gì? Cái mặt trăng, phải không? Mặt trăng nó che cái ánh nắng, cái sự sáng của mặt trời, mình không có thấy được. Cho nên cái sự che khuất đó trong đời sống của mình, trước đây mình thấy sao mà mình yêu đời, mình thấy ô ánh sáng trong đời thấy đã quá, nhưng mà bây giờ nó không còn nữa. Có thể lắm cái lý do mà cái trái đất nó không nhận được cái ánh sáng từ mặt trời là nó có cái sự che khuất giữa hai bên. Trong đời sống của chúng ta cũng có thể có cái gì đó nó che khuất giữa chúng ta với Chúa là đấng ban cho chúng ta sự sáng của hy vọng, sự sáng của phước hạnh, sự sáng của niềm vui, mà chúng ta có một cái gì đó nó cản trở, nó che khuất. Lời của Chúa cho chúng ta hôm nay ở trong Thi Thiên đoạn 32, vua David ông nói như thế này trong câu số 1: phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối. Ở đây lời Chúa, vua David nói như thế nào? Một cuộc đời thật là phước hạnh khi được Chúa tha thứ những tội lỗi trong đời sống của mình, những cái tội mà mình không có thể nào đền được, không có thể nào mua chuộc được, những cái tội mà nó đưa mình đi vào hỏi ngục đời đời, án phạt của tội lỗi đó. Nhưng mà phước hạnh thay là người mà được Chúa tha tội. Giống như là cái sự sáng tình yêu của Chúa nó đến trong cuộc đời của người đó. Sự sáng của phước hạnh của Chúa nó đến trong cuộc đời của người đó. Thấy ô, cuộc đời thấy yêu đời, phước hạnh quá. Ở đây vua David nói phước cho những người được Chúa tha thứ. Nhưng rồi ông nói trong cuộc đời của ông nó có cái sự che khuất nào đó. Nó có một cái giống như là nhật thực hay là nguyệt thực, nó có cái sự che khuất rất là rõ ràng. Và cũng có thể lắm đó là điều mà quý vị đang gặp phải. Cái sự che khuất đó như thế nào trong câu số 3 và câu số 4: khi tôi nín lặng thì xương cốt tôi tiêu tan và tôi rên xiết trọn ngày. Wow! Ở trong một ông vua David bây giờ ông đang ở trong một cái trạng thái rất là khổ hạnh, phải không? Ông kêu khi tôi nín lặng. Tại sao ông nín lặng? Bởi vì ông có cái gì đó lủng củng giữa ông với Chúa mà chưa có được giải quyết. Và khi mà ông không có giải quyết cái vấn đề đó, cái nan đề đó, cái sự che khuất giữa ông với Chúa đó, thì lời của Chúa nói, ông nói như thế nào? Các xương cốt tôi tiêu tan và tôi rên xiết trọn ngày, vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi. Có bao giờ quý vị có cái kinh nghiệm đó trong đời sống mình không? Mình cảm thấy sao mà giống như là cái bàn tay của Chúa nó đè nặng trên cuộc đời của mình. Mình cũng làm việc, cũng những cái công việc, những cái hoặc sinh hoạt mỗi ngày vẫn thường xuyên như vậy, nhưng mà mình thấy ở trong người mình nó có một cái sự đè nặng nào đó, nó làm cho mình cảm thấy rất là khổ sở. Nó không có được bình an, phước hạnh gì cả. Và rồi ông nói như thế nào nữa? Nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Ở đây chúng ta thấy vua David, ông giống như là ổng tiêu điều, cuộc đời của ổng thấy không có còn có ý nghĩa, có giá trị gì nữa cả. Ổng thấy ổng yếu đuối vô cùng. Có bao giờ quý vị có cái kinh nghiệm đó trong đời sống mình không? Và rồi David, ổng cũng không biết tại sao trong thân thể của ổng có những cái sự hao mòn, những cái khổ ải đó. Và không những vậy thôi, nhưng mà cái phần tâm linh của ông có sự nặng nề, có những cái căng thẳng, có những cái sự não nề rất là trầm trọng. Rồi ông biết rằng trước đây á, cái sự sáng của Chúa, cái phước hạnh của Chúa nó đến trong đời sống của ông, thấy rất là đã, rất là kỳ diệu. Nhưng mà bây giờ cái sự sáng nó không còn nữa. Tại sao như vậy? Cuối cùng sau khi suy niệm thì ông mới khám phá được cái lý do tại sao có cái sự che khuất giữa ông với Chúa. Lý do tại sao mà ông có cái sự nặng nề, không có vui thỏa, không có thấy được phước hạnh ở trong Chúa. Trong câu số 5 ông nói như thế này: tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa tha tội ác của tôi. Wow, tạ ơn Chúa, phước hạnh trở lại. Khi vua David ổng thú tội cùng Chúa, ổng xưng những cái tội của ổng ra, ổng không có giấu giếm những cái tội đó, ổng không có bào chữa là ồ tôi không có tội gì hết, người kia có tội, người nọ có tội, ông đó có tội, cho tôi không có tội. Ổng không có giấu giếm gì cả, ổng thú nhận những cái tội đó. Và cái sự sáng phước hạnh của Chúa nó đã đến trở lại trong cuộc đời của ông. Những cái câu kinh thánh kế tiếp, ông lời Chúa cho chúng ta thấy được vua David ông kinh nghiệm được rằng cái sự che khuất đó, cái nhật thực nguyệt thực là gì đó, nó che khuất cuộc đời của ông, bây giờ nó không còn nữa. Khúc sau ông nói sao? Ông nói về những cái bài ca của sự giải cứu của Chúa trong cuộc đời của ông. Ông nói về cái tình yêu thương vô bến bờ, tình thương bất diệt của Chúa bao phủ cuộc đời của ông. Ông thấy phước hạnh quá, ở trong Chúa sao mà nó đã quá. Rồi câu số 11 ông nói: hỡi người công bình, hãy vui vẻ. Yes! Cuộc đời ở trong Chúa là cuộc đời vui thỏa và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va. Ở các người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng, hãy reo mừng, hãy vui vẻ, bởi vì sự sáng phước hạnh của Chúa nó trở lại. Lý do như thế nào nó che khuất cái sự sáng của Chúa với cuộc đời của David hoặc là mỗi một chúng ta? Sự sáng phước hạnh của Chúa, sự sáng yêu thương, sự sáng bình an, sự sáng vui mừng của Chúa trên cuộc đời của chúng ta, thưa quý vị, lý do nào? Có thể lắm. Như vua David, ông đã khám phá ra đó là vì tội lỗi trong cuộc đời của chúng ta. Vì tội lỗi trong cuộc đời của chúng ta, dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng có phạm tội cả. Nhưng mà cái điều chính ở đây là khi mình phạm tội, mình có sẵn sàng xưng nó ra hay không? Mình có ăn năn cái tội lỗi của mình không? Hay là mình giấu giếm nó trong người của mình? Ở đây khi vua David ổng xưng tội ổng ra, ổng nói rằng tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu tội ác tôi. Tôi nói tôi sẽ xưng sự vi phạm của tôi cùng Đức Giê-hô-va, và còn Chúa tha tội lỗi cho tôi. Chúng ta thì sao? Khi chúng ta phạm tội thì sao? Hay là khi chúng ta thấy cái ánh sáng của Chúa, phước hạnh của Chúa, vui mừng của Chúa, bình an của Chúa nó không còn trong đời sống của chúng ta, chúng ta có tìm cách coi thử tại sao không? Và khi chúng ta tìm biết tại sao, chúng ta có thấy đó là những cái tội lỗi, cái thái độ của mình về tội lỗi, những cái hành động tội lỗi của mình, hay là những cái thói hư tật xấu tội lỗi của mình, mình biết mình cần phải giải quyết nó, mình biết mình cần phải xưng nó ra trước mặt Chúa, nhưng mà thay vì mình xưng nó ra, mình ăn năn nó, mình lại giấu nó, mình không nói cho ai biết cả, mình giấu kín nó. Thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều con cái Chúa, những người tin Chúa đó nha, họ sống trong những cái nhật thực hay là nguyệt thực của cuộc đời của họ rất là lâu, từ năm này qua năm nọ tới năm kia. Họ cũng đi nhà thờ, họ cũng làm những cái lễ nghi tôn giáo, nhưng mà trong đời sống của họ không thấy phước hạnh theo Chúa gì cả, không thấy cái ánh sáng yêu thương gần gũi ô bế vui mừng ở trong Chúa gì cả. Rồi họ đưa ra nhiều cái lý do, họ biện hộ. Những người, có một số người họ nói cái tôi có tội gì cả, những người đó là những người mà nguy hiểm nhất, bởi vì không ai trong chúng ta không có tội gì cả. Nhưng mà tôi muốn nói đến những người, những con cái Chúa, những vị mà nghĩ rằng ô tôi tội lỗi quá, tôi yếu đuối quá, tôi xấu xa quá, tôi ô uế quá, tôi không đáng để được đến với Chúa. Đó là những người mà tôi muốn nói buổi sáng hôm nay. Quý vị cảm thấy ồ, đứng trước mặt Chúa sao thấy ốc đọt quá, xấu xa quá, một mình tôi đến với Chúa không được rồi, Chúa chắc là không có nghe, không có sẵn sàng đón tiếp tôi một cách niềm nở đâu. Cho nên rồi tôi cứ như vậy mà tôi cứ tránh xa Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, dầu quý ông bà anh chị em làm cái gì đi nữa, nó tệ đến đâu đi nữa, Chúa muốn quý ông bà anh chị em tự chính mình, chúng ta nhớ cái chữ đó, tự chính mình hãy đến với Chúa, hãy đến với Chúa, đến với Chúa dầu ở đâu, ở nơi trong phòng ngủ riêng của mình, bất cứ nơi nào, khi mình thấy rằng mình cần có cái sự tha thứ của Chúa, mình cần ăn năn tội của mình, hãy đến với Chúa ngay lúc đó, đừng có chờ đợi, đừng có nhờ, cần phải nhờ vả người nào dắt mình đó. Ồ, có một số người nói ồ tôi phải nhờ cái anh đó, cái chị đó, cái ông đó, mục sư mạnh mẽ rồi giúp tôi đến với Chúa, xưng tội với Chúa thì mới được, còn tôi xấu xa lắm không được. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa không có chỗ nào nói cái điều đó cả. Chúa chỉ nói hãy đến với Chúa với cái tâm trạng, những cái tội lỗi của mình trong lúc đó đến với Ngài. Ai chúng ta, trong chúng ta cũng nhớ cái câu chuyện người con trai hoang đàn phải không? Người con trai đó đòi cha của mình chia của cải cho mình, rồi khi nhận được của cải rồi đi xa ăn chơi bời trác tán, sống một đời xác sống rất là trị lạc, tội lỗi khủng khiếp đó. Rồi tới cái chỗ tận cùng trong đời sống của người con trai này, người con trai này mới giác ngộ rằng mình tội lỗi quá, mình xấu xa quá, mình cần phải trở về cùng cha mình. Và người con trai này đã quyết định trở về cùng cha mình. Và Kinh Thánh nói ở trong Luca đoạn 15, thì khi người con trai hoang đàn đó từ xa thì người cha đã thấy động lòng thương xót và đã ra đón người con. Và người cha ở đây nói lên đây là hình ảnh của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Người con này đến, chúng ta đến với Chúa, Chúa sẵn sàng chờ đón chúng ta. Chúng ta không có cần phải chờ người nào giúp đỡ người con trai hoang đàn này, không có cần phải chờ người nào giúp đỡ mình mới trở về với Chúa được. Nhưng mà chính người đó đứng dậy trở về cùng cha mình, và người cha đã đón nhận, tạ ơn Chúa. Và đó là điều mà Chúa muốn làm cho mỗi một chúng ta. Có những lúc mình thấy mình tội lỗi quá, xấu xa quá, Chúa nói hãy đến, hãy đến cùng ta. Cái nơi tận cùng của cuộc đời của con, tội lỗi, những cái thất bại, những cái xấu xa nhất trong cuộc đời của con đến đâu đi nữa, có thể không ai biết hết, con biết, ta biết, nhưng mà ta sẵn sàng đón tiếp con trở về với ta. Không có cần phải chờ đến người nào giúp con cả. Trong cái câu chuyện hồi nãy chúng ta được nghe ở trong gian đoạn 5 câu số 1 tới câu số 8 đó, chúng ta thấy có một cái câu chuyện xảy ra là ở một cái bờ hồ tên là Bethesda. Một cái bờ hồ này có một cái điều rất là kỳ diệu là mỗi lần mà thiên sứ của Chúa, lâu lâu có thiên sứ của Chúa đến một lần thì quấy động cái nước ở trong hồ đó, người nào bất cứ bệnh gì, người nào đầu tiên xuống cái hồ đó thì được chữa lành bất cứ bệnh gì. Cho nên ở chung quanh cái hồ có rất là nhiều người bệnh đủ thứ bệnh, họ ở xung quanh hồ, nào là mù quáng, tàn tật, bại sụi, đủ thứ loại người đứng xung quanh cái hồ đó. Khi thấy nước động một cái thì ai xuống trước hết thì được chữa lành. Thì ở trong cái hồ này có một người, xung quanh cái hồ này có một người, trong câu số 5, nơi đó có một người bị bệnh đã được 38 năm, một thời gian rất là lâu rồi. Thì ở đây nói như thế nào? Đức Chúa Giêsu thấy người, cảm ơn Chúa. Chúa không có thấy ở đây, cái lúc đầu thì nói có rất là nhiều người đau đủ thứ bệnh tật hết. Rồi ở khúc sau thì nói rất là chi tiết, Chúa thấy người. Chúa thấy quý vị và tôi. Chúa thấy quý vị ngay giờ phút này, dầu rằng mình ở trong cái thánh đường đông người như vậy, nhưng mà sự thật là chỉ có một mình quý vị và Chúa thôi. Chúa thấy quý vị. Và đây Chúa thấy cái người bệnh. Rồi sao nữa? Đức Chúa Giêsu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày thì phán: ngươi có muốn lành chăng? Ngươi có muốn lành chăng? Người bệnh trả lời trong câu số 7: lại Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống trong ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Ở đây người bệnh nói như thế nào? Chúa nói với người bệnh như thế nào? Ngươi có muốn lành bệnh không? Ngươi có muốn đứng đi được tự do đi đứng không? Được lành bệnh không? Người bệnh này đưa ra cái lý do biện hộ là bởi vì sao? Không có ai giúp tôi hết, cho nên tôi không có xuống kịp. Không có ai giúp tôi hết, tôi sống nhờ vả những người khác giúp tôi. Không có họ tôi không ra gì cả. Nhưng mà cái câu hỏi Chúa đâu có hỏi là ngươi có ai giúp đỡ ngươi không? Có ai giúp ngươi để được chữa lành không? Chúa không có hỏi cái câu hỏi đó. Chúa nói ngươi có muốn được lành không? Và đó là cái câu hỏi Chúa cho mỗi một chúng ta. Chúa hỏi quý vị: con ơi, con có muốn được tha thứ không? Con có muốn được chữa lành? Con có muốn được hàn gắn cái mối quan hệ giữa con với ta, với những người xung quanh không? Con có muốn được tự do sống trong phước hạnh, trong ơn lành của Chúa, trong sự vui mừng của ta không? Rồi mình nói không được đâu Chúa, con xấu xa lắm, con tội lỗi lắm. Con phải chờ cái anh này, cái chị nọ, cái ông kia giúp con thì con mới đến với Chúa, mới xưng tội cùng Chúa, mới ăn năn tội với Ngài được. Còn không thì con không thể nào làm được chính một mình con. No. Chúa nói ngươi có muốn được lành chăng? Chúa ơi, con ô uế quá, con xấu xa quá, con không thể nào đến tới với Chúa được. Chúa nói stop, hãy ngưng lại, đừng bao giờ biện hộ bằng cách đó cả. Chính ngươi hãy đến cùng ta, không có phải nhờ vả người nào cả. Ngươi hãy đến cùng ta, chính ngươi hãy đến cùng ta. Trong cái căn phòng nhỏ bé đó, Trong cái nơi mà không ai biết được con biết con là người có tội. Con cần được sự tha thứ, con cần được cái sự tự do, con cần được sự chữa lành. Hãy đến với ta, hãy đến với ta. Đừng có biện hộ gì cả. Ngay giờ phút này, Chúa muốn nói với quý vị. Chúa thấy quý vị, Chúa biết quý vị, Chúa đang nhìn vào cặp mắt quý vị và Chúa nói rằng: người có muốn chữa lành chăng? Quý vị nói rằng: lại Chúa, con muốn. Thì Chúa hứa với quý vị như trong Matthew đoạn 11 câu 28, Chúa nói: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, chờ người nào đó giúp con thì con mới đến được cùng ta, phải không? Chờ cái anh mạnh mẽ trong thanh niên, cái bà mạnh mẽ trong phụ nữ, cái ông mạnh mẽ trong tráng niên, cái mục sư giúp mình để mình đến với Chúa không? Phải không? No. Chúa nói hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, chính ngươi hãy đến cùng ta, ta sẽ ban cho con sự yên nghỉ. Hãy đến cùng Chúa. Hãy đến cùng Chúa, xưng tội mình ra, ăn năn tội mình, thì như lời Chúa hứa, Chúa sẽ tha tội cho chúng ta tất cả. Dầu cái tội đó nó có đỏ như hồng điều, Chúa cũng làm cho nó trắng như tuyết. Dầu cái tội đó từ trước đến giờ mình ôm ốc, mình nói ô xấu xa quá, nói với người nào đó thì cũng ốc giọt quá, thôi không nói, cứ giữ trong lòng mình đã biết bao lâu rồi. Chúa nói là hãy đến cùng ta, hãy đến thẳng cùng ta, nói cho ta, xưng nó ra thì được sự tha thứ và phước cho người nào được Chúa tha tội mình. Hãy đến với Chúa, thưa quý ông bà anh chị, chính mình hãy đến với Chúa để nhận được sự tha thứ của Ngài. Con của tôi Hoàng Thiên, mỗi ngày em đọc Kinh Thánh, thì mỗi lần em đọc Kinh Thánh thì tôi mới nói với em, viết xuống cái bài học mà Chúa dạy cho mình trong cái phần Kinh Thánh đó. Thì cách đây hơn một tuần thì Hoàng Thiên mới đọc ở trong Matthew. Cảm Chúa, Chúa cho Hoàng Thiên đọc Kinh Thánh từ đầu cho tới cuối, Sáng Thế Ký cho tới Khải Huyền được một lần rồi, và đây bây giờ là em đang đọc lần thứ hai. Và lần thứ hai em đọc từ Sáng Thế Ký cho tới Matthew đoạn 15. Em Hoàng Thiên đọc tới cái câu này ở trong câu số 8 và câu số 9: dân này lấy môi miếng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta như vậy là vô ích. Thì đây là điều mà Hoàng Thiên viết xuống cái bài học mà Hoàng Thiên học được ở trong cái phần Kinh Thánh này. Tôi có xin phép Hoàng Thiên đọc cái phần mà Hoàng Thiên học hỏi từ nơi Chúa, và Hoàng Thiên đồng ý, cho nên tôi muốn đọc cho quý ông bà anh chị em để cho chúng ta thấy được rằng chính Hoàng Thiên có thể đến với Chúa, chứ không có cần đến ngay cả tôi giúp Hoàng Thiên nữa. Hoàng Thiên viết như thế này: trong Matthew đoạn 15 câu 8 câu 9 nói rằng có một số người đến tôn họ có một số người tôn trọng Chúa, tôn thờ Chúa với cái môi miệng của họ, nhưng mà họ không có để cái tấm lòng ở trong đó. Điều rất buồn đó là con là một trong những người đó. Con chỉ ca ngợi Chúa, tôn thờ Chúa khi con cảm thấy thích thì con mới ca ngợi Chúa mà thôi. Và đây là một cái thói quen rất là đáng buồn. Con xin Chúa tha tội cho những người đó. Và nhất là con. Con xin Chúa tha tội cho những người đó, và nhất là con xin Chúa tha tội cho con những gì con làm sai trong quá khứ Và xin Chúa cho con một cái cơ hội khác. Và nếu Chúa cho con cái cơ hội khác, con sẽ quyết tâm và sẽ tìm mọi cách để đạt được cái mục đích mà Chúa muốn con sống. Tạ ơn Chúa. Hoàng Thiên học được, biết được cái sai trật của mình, cái tội lỗi của mình. Hoàng Thiên không có tới cãi với ba nó: ba ơi con xấu xa quá, con không kiếp quá, con đến thờ phượng Chúa mà thật sự ra Chúa không có chấp nhận sự thờ phượng của con gì cả. Con chỉ nói trên cái môi miệng, ô người khác thấy con ngon lành, mặc đồ đồ ngon lành lắm, nhưng mà lòng của con xa Chúa lắm, không có khe gì về Chúa cả. Xin Chúa, xin ba giúp con, giúp ba. No, Hoàng Thiên biết được và tự chính mình đến với Chúa, xin Chúa sự tha thứ, xin Chúa một cái cơ hội để làm lại cuộc đời. Cảm ơn Chúa. Đó là điều mà Chúa muốn mỗi một chúng ta. Thưa quý ông bạn chị em, nhiều lúc mình có hai cái cách mà chúng ta đối phó với tội lỗi. Một á là mình nghĩ rằng mình không có tội gì hết. Cái đó là cái tình trạng rất là bi đát. Nhưng mà cái thứ hai đó là mình biết mình có tội nhưng mà mình giấu. Bởi vì sao? Mình thấy rằng mình không xứng đáng để chính mình đến với Chúa. Mình thấy yếu đuối quá, xấu xa quá, mình không đến với Chúa. Chúa nói rằng: con ơi, bỏ cái tư tưởng ra đi, ta rất là sẵn sàng mở rộng vòng tay và đón con trở về với ta. Hãy đến với Chúa, hãy đến với Chúa. Và cái câu chuyện mẹ tôi nói về cái nhật thực ngày hôm đó, nó tối thui như vậy, ai cũng mất hồn mất vía, nhưng mà cảm ơn Chúa vô cùng, cái bóng tối đó nó không có ở đó luôn. Trong một thời gian rất ngắn trong ngày đó, nó biến đi. Cái sự che khuất đó không còn nữa. Và lần lần cái mặt trời trở lại, ánh sáng mặt trời trở lại. Thưa quý ông bà nha, anh chị em, sự sáng phước hạnh trở lại với cuộc đời của chúng ta, sự vui mừng trong cuộc đời của Chúa đấy với cuộc đời chúng ta, khi những cái cản trở, cái ngăn cản, những cái sự che khuất tội lỗi trong cuộc đời của chúng ta được chúng ta giải quyết trước mặt Chúa. Chúng ta đến với Chúa nói rằng: lại Chúa, con thật lòng nói với Chúa, con thành tâm nói với Chúa, con là người có tội, xin Chúa tha thứ cho con. Sự vui mừng đó là gì? Cái sự che khuất đó cuối cùng nó sẽ không còn ở trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta ăn năn xưng tội mình ra cùng Ngài. Và thưa quý ông bà anh chị em, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tôi muốn ông bà anh chị em nhớ một điều này. Quý ông bà anh chị em mỗi ngày không cần người khác phải giúp mình. Mỗi ngày mình có cái quyền tự do được đến thẳng với Chúa. Đến thẳng với Chúa, xin Chúa tha những tội lỗi cho mình, giải quyết những cái ngăn cản, những cái tội lỗi, những cái tối tăm trong cuộc đời của mình. Để chi? Để quý ông bà anh chị em nhận lại được cái sự vui mừng, sự bình an, sự sáng, phước hạnh của Chúa trở lại trong cuộc đời của mình. Đó là điều Chúa muốn làm cho quý ông bà anh chị em mỗi ngày. Amen. Tạ ơn Chúa, xin chúng ta cùng đứng lên.